Xin hỏi thánh đồng đứng. Tôi xin tuyên đọc kinh thánh trong sách Galati đoạn 1 từ câu 6 đến câu 10. Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi Đức Chúa Giêsu Christ đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em và muốn đánh đổ tin lành của đấng Christ. Nhưng nếu có ai hoặc chính chúng tôi hoặc thiên sứ trên trời truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị anathem. Tôi đã nói rồi, nay lại nói lần nữa. Nếu ai truyền cho anh em một tin lành nào khác với tin lành anh em đã nhận, thì người ấy đáng bị anathem. Còn bây giờ, có phải tôi mong người ta ưng chịu tôi hay Đức Chúa Trời, hay là tôi muốn đẹp lòng loài người chăng? Ví bằng tôi còn làm đẹp lòng loài người thì tôi chẳng phải là tôi tớ của đấng Christ. Amen.
Kính thưa hội thánh, tôi rất là run sợ đứng trên này. Số là tôi ở đây khoảng 40 năm tại hội thánh khi còn khơ sởi. Tôi đã làm việc nhiều nhưng mà nào là lượm rác, nào là công tác này, công tác kia. Nhưng mà không bao giờ nghĩ là mình có một ngày đứng ở trên này. Và tôi cũng không có muốn là tôi giơ tay xưng phong, tôi không làm đó. Số là như thế này. Khoảng hơn một tuần trước đây đó, thì mục sư có nhắc nhờ tôi mà làm một việc. Mà lúc đó thì hơi trễ, tôi không nghĩ rằng là không biết là có thể người nào có thể làm được việc này hay không. Nhưng mà lỡ mà không được thì kẹt quá, kẹt cho người ta mà cũng kẹt cho mình nữa. Lúc đó thì tôi có ba cái lý do mà tôi nói rằng là dạ thưa mục sư, tôi sẽ làm việc này. Thứ nhất đó là cái tấm lòng yêu thương Chúa đã cho tôi rất là nhiều, và tôi muốn làm một cái điều gì đó không phải là cậy cái công sức của mình, nhưng mà một phần nào đó nói lên cái sự cảm tạ Chúa đã ban cho chúng tôi rất là nhiều, và tôi muốn làm một việc gì đó, biết rằng là mình không xứng đáng trước mặt Chúa. Đó là một việc. Thứ hai nữa đó là tôi nhớ ở trong sách Giô-suê, khi mà Chúa nhắn cho Giô-suê đó thì nói rằng là hãy mạnh mẽ và hãy can đảm, chớ sợ hãi và chớ mất tinh thần, vì Chúa, Đức Chúa Trời của ngươi sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi. Đó là lý do thứ hai. Và lý do thứ ba là tôi nghe một người mục sư nói rằng là phần thưởng của một người hầu việc Chúa là được hầu việc Chúa. Qua lý do này tôi nói mục sư là tôi sẽ làm việc đó. Nói xong thì tôi lại nghĩ, ô chết, mình làm vậy không biết làm sao được. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ rằng là tôi đã cầu nguyện Chúa rất là nhiều, và xin Chúa đặt cho tôi những cái điều gì mà tôi cần phải nói, hoàn toàn là trong tấm lòng. Mặc dù đã chuẩn bị rất là nhiều, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà Chúa Thánh Linh không ở cùng với tôi, cũng như là không ở cùng quý vị, thì chỉ là lời lỗi, lời nói của con người mà thôi, không có Chúa ở trong đó. Thì trước khi mà tôi chia sẻ lời của Chúa, tôi xin được phép cầu nguyện, xin quý vị đứng lên. Chúng con một lượt nữa đến cùng với Chúa, chúng con nguyện xin lời của Chúa ở cùng với chúng con, Ngài ở cùng với chính mình con nữa, để những lời mà con chia sẻ sẽ là những lời mà Chúa muốn chúng con nghe và làm theo. Chúng con cảm tạ Ngài. Chúng con giao sự thờ phượng kế tiếp ở trong chương trình, ở trong sự tài trị của Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý vị, tôi có dịp đi Canada trong tuần lễ, cách đây khoảng 2 tuần lễ. Một mục đích mà đến lại cái thời xưa đó là tôi muốn gặp một người bạn đã làm chứng cho tôi. Và qua cái sự làm chứng của anh, tôi đã tiếp nhận Chúa. Và qua bao nhiêu năm tháng, lúc nào tôi cũng không phải lúc nào, cũng như nhiều lần tôi nghĩ lại là làm cách nào mình đến với anh đó, mình cảm ơn nó. Thì nói ngắn lại thì tôi đã không gặp được anh đó, nhưng mà tôi gặp những người khác, và một người cũng đã tin Chúa rồi. Tôi nhớ trong cái lúc mà tôi đang tìm hiểu Chúa, có một người làm cho tôi rất là suy nghĩ rất là nhiều, đó là ông Phaolô. Thì ở trong cái sự chia sẻ đó là từ câu 6 đến câu 10 mà tôi xin được phép đọc ở đây một số vài câu để mình hiểu rằng là ở trong cái bối cảnh như thế nào mà Phaolô đã có một cái sự gọi là một sự thỏa hiệp cùng lời của Đức Chúa Trời. Tôi xin được phép ở trong đoạn 1 thì đọc là Phao-lô, một sứ đồ không do loài người sai phái và cũng không qua tổ chức nào của loài người, nhưng qua Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời là Cha. Ngài đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết và tất cả anh em đang ở với tôi kính gửi các hội thánh ở vùng Galati. Nguyện xin ân sủng và bình an đến cùng anh chị em từ Đức Chúa Trời Cha chúng ta và từ Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Câu số 4 nói rằng Đấng đã phó chính Ngài vì tội chúng ta để Ngài có thể cứu chúng ta khỏi đời sống gian ác này theo ý muốn Đức Chúa Trời Cha chúng ta. Nguyện xin vinh hiển thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Lý do mà tôi muốn đọc cái phần này đó, tại vì trong cái thời gian mà tìm hiểu lời của Chúa, tôi cũng vật lộn rất là nhiều vào lý do, một trong những lý do mà tôi đã tiếp nhận Chúa. Lúc đầu thì qua lý trí, nhưng mà sau đó thì lời của Chúa đổi lòng tôi mỗi ngày và thấy rằng là lời của Chúa thật là sâu nghiệm. Thế bắt đầu đó thì tôi nghĩ rằng là cái công chuyện thì bắt đầu từ Công vụ các sứ đồ đoạn 9, nói như thế này. Bây giờ Sao-lô rất hung hăng đe dọa và hăm giết tất cả các môn đồ của ông, của Chúa. Ông đến gặp vị thượng tế và xin những thư giới thiệu gửi đến hội đường ở Đa Mách để hễ ông tìm được ai theo đạo, bất luận nam hay nữ, thì ông có quyền bắt trói và giải về Jerusalem. Thì trong cái đoạn đường như vậy đó thì ông đã gặp Chúa. Và khi mà ông đã gặp Chúa đó thì tâm tình của ông thay đổi rất là nhiều. Một cái chỗ mà nói về tâm tình của ông Phao-lô, tôi nghĩ đó là trong sách Roma đoạn 9 từ câu 1 câu 5, tôi xin đọc vào đây. Tôi nói thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Đức Thánh Linh rằng lòng tôi rất buồn và đau đớn không nguôi. Tôi ước gì chính tôi chịu sự nguyền rủa bị tách rời khỏi Đấng Christ thay cho anh chị em chúng tôi theo phần xác, tức là đồng bào tôi, dân Israel, những người đã được nhận làm con nuôi để được ban cho vinh hiển, được các giao ước, được nhận luật pháp, được đảm trách việc thờ phượng và các lời hứa. Họ là con cháu của các tổ phụ và từ họ Đấng Christ đã sinh ra. Trong phần xác, Ngài là Đấng trên mọi sự và là Đức Chúa Trời đã được chúc tụng đời đời. Thì ông tâm tình ông muốn rằng là ông cố gắng làm cho những người khác tin Chúa. Đối với ông đó thì ở một chỗ khác ông nói rằng là dù tôi được tự do với mọi người nhưng tôi tự ý làm nô lệ cho mọi người để có thể chinh phục được nhiều người. Đó là cái tâm tình mà ông đã nói cho người trong thành Roma cũng như là trong thành Corinto đoạn nhất từ đoạn 9. Thì thấy rằng là khi mà ông đã tin Chúa rồi đó thì ông là một người bắt bớ hội thánh của Chúa và từ đó ông trở nên một người tìm cách làm cho những người khác tin về Chúa. Nhưng mà cái sự tin kính của ông đó thì là một sự tin kính bởi đức tin. Tôi xin đọc ở đây Roma đoạn 5 câu 8: Còn Đức Chúa Trời đã biểu lộ tình yêu của Ngài đối với chúng ta, trong khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Và cái sự mà ông tin Chúa là ông nói rằng là đó là một cái món quà mà Chúa đã ban cho ông. Ephesos đoạn 2 câu 8 và câu 9 nói rằng là vì nhờ ân sủng bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều ấy không đến từ anh chị em, bèn là tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Đó không phải là thành quả của việc làm. Vì thế không ai có thể tự hào. Tại sao chúng ta cần phải hiểu về những cái vấn đề gọi là background như thế này? Thì ông nói là trong cái phần kế tiếp mà quý hội thánh đã đọc rồi đó, thì ông nói là một cái hội thánh ở Galati. Galati là không phải là một cái thành phố như là một miền, và trong đó có nhiều hội thánh khác nhau. Thì ông đã biên cho hội thánh Galati như thế này. Dạ. Câu số 6 ông nói rằng là tôi lấy làm ngạc nhiên khi nghe tin anh chị em đã vội bỏ Đấng gọi anh chị em trong ân sủng của Đấng Christ để theo một tin mừng khác. Dạ, tại sao ông nói như vậy? Thì ở trong cái bài chia sẻ thì nói rằng là hội thánh này là một hội thánh thỏa hiệp. Khi nói đến sự thỏa hiệp thì tôi cũng không biết là thỏa hiệp là như thế nào. Ở trong bài học, ở trong những cái tuần lễ trước đây đó, thì nói rằng là thỏa hiệp là sự sống dung hòa để đạt đến mục đích. Dạ, trong cái việc này đó thì chúng ta có nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Lĩnh vực về ngoại giao đó thì nói là thỏa hiệp là đạt đến một giải pháp ngoại giao để giải quyết xung đột. Trong vấn đề thương mại, thỏa hiệp để hai bên cùng có lợi. Trong vấn đề hôn nhân, tìm kiếm những điểm tương đồng để hai bên có thể đồng ý với nhau. Đó là những cái việc mà người ta nói rằng là thỏa hiệp đối với nhau. Nhưng mà thưa quý vị, trong vấn đề thuộc linh thì chúng ta có nên thỏa hiệp hay là không? Phao-lô nói rằng là lời của Chúa không có sự thỏa hiệp ở trong đó. Có một cái ví dụ mà tôi nghĩ rằng là những người học bài từng chủ nhật đó, thì cũng biết rằng là có một người đã thỏa hiệp vấn đề này. Thỏa hiệp đó là một ông vua, gọi là ông vua Solomon. Yeah. Thì khi mà mình đọc cái lịch sử, mình hiểu rằng là cái vấn đề mà ông có nhiều vợ là như thế này. Tôi đọc thì tôi hiểu rằng là vào thời đó, khi một vị vua thực hiện một hiệp ước hòa bình với một quốc gia khác, thì thông thường vị vua đó sẽ trao con gái của mình cho vị vua mà ông đang giao ước. Thì người ta nói rằng là vì vấn đề giao tế, thành ra ông có phải thỏa hiệp với vị vua đó để gọi là cưới thêm vợ. Nhưng mà nếu mà chúng ta đọc ở trong các vua thứ nhất, đoạn 11 đó, thì tôi xin phép đọc những cái lời như thế này. Tập 11 từ câu 1 nói như thế này: ngoài con gái của Pharaoh, vua Salomon yêu nhiều phụ nữ ngoại quốc khác, đó là các phụ nữ người Moab, Ammon, Edom, Sidon và Hittite. Họ thuộc về các dân mà Chúa đã truyền cho dân Israel rằng: các ngươi không được cưới gả với chúng, vì chắc chắn chúng sẽ khiến cho lòng các ngươi theo các thần của chúng. Thì rõ ràng là khi mà chúng ta thỏa hiệp lời của Chúa, thì cái kết quả mình đã thấy rồi, là làm sao là khi mà ông đã thỏa hiệp như vậy, thì rốt cục đó thì Chúa không có vui lòng. Trong câu số 9 nói rằng là bây giờ Chúa nói nổi giận với Salomon, vì lòng ông đã xây bỏ Chúa, Đức Chúa Trời của Israel, Đấng đã hiện ra với ông hai lần và đã truyền cho ông chớ theo các thần khác, nhưng ông không vâng theo lệnh Chúa đã truyền. Thưa quý vị, nếu mà như vậy thì chúng ta phải làm như thế nào? Ở trong cái đời sống riêng tư của chúng ta, tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta đọc một cái đoạn kinh thánh nào hoặc là học những đoạn kinh thánh nào, mình cũng hiểu những cái chi tiết lịch sử. Nhưng mà cái điểm chính mà tôi nghĩ rằng là mình cần phải làm là mình học được cái điều gì ở trong đó và mình áp dụng như thế nào. Yeah. Thì tôi vật lộn ở trong cái đề tài này cũng rất là nhiều thời gian suy nghĩ, nhưng mà tôi nghĩ cái điểm chính ở đây đó là coi ở trong cái đoạn kinh thánh này, từ câu 6 đến câu 10, hội thánh ở đó đã thỏa hiệp là như thế nào, để rút cho chúng ta một bài học rằng là nhỡ mình ở trong cái hoàn cảnh như vậy đó, mình có làm hay là không. Đó là cái phần mà tôi nghĩ rằng là cái phần gọi là background, nghĩa là cái phần sơ đầu của cái đề tài này. Ở trong câu số 6, dạ, thường thường khi mà một người mà đọc thơ của ông Phao-lô, thường thường đó thì chúng ta chỉ gửi thư cho người nào đó thì rốt cuộc mình nói là ngày tháng rồi thưa anh chị em, rồi sau cùng đó thì mình để tên dưới cùng là tên của mình. Yeah. Nhưng mà khác, ở trong cái phần mà Phao-lô biên thư hồi đó đó thì ông nói rằng là Phao-lô một sứ đồ, ông nói ông là ai. Thì sau đó thường thường nó theo cái gọi là cái thông thường đó, thì ông mình đọc nhiều cái thư tín của Phao-lô khác nhau, mình thấy rằng là lúc đầu thì ông nào cũng nói là sứ đồ không do loài người, vân 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 vân, nhưng mà sau đó đó thì cũng nói rằng là nguyện xin ân sủng và bình an đến với anh chị em. Đó là cái gọi là cái format từ hồi đó. Nhưng mà sau cùng đó, thì thường thường đó, thì ông bắt đầu bằng cái sự ngợi khen, xã giao. Rồi sau đó đó thì mới đến cái phần chính của cái bức thư của ông. Rồi sau cùng đó, thì ông có một cái sự khuyến khích, nâng đỡ, dùng lời của Chúa. Nhưng mà ở trong cái đoạn này đó, thì lại khác. Dạ. Thì sau khi mà ông nói ông là ai rồi, thì trong cái câu số 6 đó, thì ông lại nói ngay cái mục tiêu của ông. Ông nói rằng là tôi lấy làm ngạc nhiên khi nghe tin anh chị em đã vội bỏ đấng gọi anh chị em trong ân sủng. Thì ông biên vào những cái hội thánh thời đó, thì cái điểm mà được đặt ra là tại sao ông đã biên như thế này. Dạ. Thì thấy rõ ràng đó là ở trong câu số 6 ông nói rằng là anh chị em vội vàng từ bỏ đấng đã kêu anh chị em, vội vàng từ bỏ. Thành ra một cái đặc điểm thứ nhất của một hội thánh thỏa hiệp, dạ, chúng ta suy nghĩ về vấn đề này là cái chữ từ bỏ là chữ quay đi. Dạ. Ông không hài lòng với hội thánh ở đây, và ông nói rằng là cái chữ từ bỏ hay quay đi là một gọi là một cái mấu chốt để hiểu cái câu này. Một sự lựa chọn, một hành động tự nguyện. Nhưng mà chúng ta nói rằng là bỏ ai đi, quay lưng như thế nào, thì rõ ràng là nói rằng là chính là bỏ Chúa và không có theo lời của Chúa. Ở trong một cái bản mà tôi đọc ở đây đó, thì có nhiều cái bản khác nhau. Một cái bản mà dễ đọc hơn đó, thì tôi xin đọc ở đây. Do ân phúc của Đức Chúa Giêsu, Thượng Đế đã gọi anh chị em làm dân ngoại, dân Ngài. Cho nên tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh chị em vội vàng quay đi và tin theo một tin lành khác. Thì cái đấng mà kêu gọi đó là, theo một cái bản kinh văn khác, Thượng Đế đã gọi anh chị em. Và qua ân phúc của Đức Chúa Giêsu, thì tại sao hội thánh này lại quay lưng với lại sự kêu gọi của Đức Chúa Trời? Tại sao cái hội thánh này lại quay lưng lại với Đấng Christ, mặc dù là biết rằng là sự cứu rỗi của chúng ta đến từ Đấng Christ qua sự chết của Ngài qua thập tự giá? Đọc đến đây thì tôi suy nghĩ rằng là tại sao làm cái chuyện đó? Tại sao đã từ bỏ đấng đã chết thay cho mình để theo một tin lành khác? Phải chăng mình không có sự trân quý sự chết của Chúa hay sao? Phải chăng là hội thánh của đó không hiểu được sự cứu của ân điển bởi đức tin hay sao? Phải chăng và tại sao? Thì khi mà tôi tìm kiếm đó, thì nói rằng là cái thời đó đó thì có một cái số người gọi là người Judaizer. Những người này đó thì họ nói rằng là họ đã là người Do Thái rồi mà họ tin Chúa. Thì những người ngoại bang đó, khi mà muốn tin Chúa đó, thì cũng phải làm những cái tục lệ hoặc là những nghi lễ của người Do Thái để trở thành những người tin Chúa. Đó là cái điều mà họ nói là như vậy. Thì họ theo cái sự tiến lý của họ nói rằng là tin Chúa rồi, nhưng mà cần phải làm theo những cái nghi lễ khác, hoặc như là cách bì, hoặc là làm theo tuân theo những luật pháp thời Do Thái thời đó. Thì rõ ràng rằng là cái sự tin kính của họ là đức tin cộng theo việc làm. Dạ. Đức tin cộng theo việc làm. Và những việc làm này đó thì không đến từ ân điển của Chúa, nhưng mà đến từ những cái nghi lễ hoặc là những cái phong tục thời đó. Dạ. Tôi suy nghĩ rằng là có bao giờ mà mình gặp cái trường hợp giống như vậy hay là không? Tôi nhớ là khi mà tôi thấy và tôi xin chia sẻ với quý vị là cái việc đã xảy đến ở trong gia đình của tôi. Đây là cái chuyện mà tôi có thể thẳng thắn nói, không có sợ gì hết, là Ông cụ của tôi đã tiếp nhận Chúa và qua hai mục sư đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa rồi. Nhưng mà khi mà ông qua đời đó thì ông hỏi rằng là mình làm nghi lễ tin lành rồi có thêm cái bàn thờ bên đó được không? Tôi nói rằng là không được nha. Không hai thứ nó không có chung với nhau. Thành ra tôi nghĩ thời đó đó thì người ta nghĩ rằng là đã muốn tin Chúa rồi mà phải làm thêm cái điều gì đó mới được cứu. Nhưng mà trong cái thời này đó thì nói rằng là mình đã tin Chúa rồi nhưng mà mình muốn làm thêm cái điều gì đó. Thành ra hai cái sự như là mình cái tin Chúa là tin Chúa qua cái sự chết của Chúa mà thôi để sự cứu rỗi. Đó là cái điểm tôi tin. Có một người khác thì cũng ở trong gia đình nói rằng là khi mà bà cụ tôi qua đời đó thì anh chị em gặp nhau rồi nói rằng là má tin Chúa rồi. Thì má muốn làm một cái nghi lễ tin lành. Thì đó là cái niềm tin của má. Thành ra anh chị em của tôi nói rằng là tại vì má muốn. Nhưng mà đang khi mà làm lễ tăng chế như vậy đó, để thêm cái hình được không, rồi đem nhang được không? Tôi nói dạ không được. Tôi nói hai đó nó không có đi đôi với nhau. Nhưng mà má muốn thì nhà nói tôi rằng là tại sao khó quá vậy? Cái đạo kia nó ta làm điều đó thường, cũng làm nghi lễ nhưng mà cạnh đó cũng có cái nhang rồi có cái bàn thờ thì tại sao họ làm được mình là không được? Không được tại vì lời của Chúa nói rằng là Chúa không có đẹp lòng cái vấn đề đó. Dạ, đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng là không phải là mình nêu ra những cái chi tiết nhỏ trong gia đình, nhưng mà tôi nghĩ rằng là để mình suy nghĩ rằng là có bao giờ mình gọi là compromise, mình dùng lời của Chúa để hợp với cái ý của mình là mình cũng là con cái của Chúa, yeah. Mình cũng tin là Chúa như vậy, nhưng mà mình có làm theo cái điều gì đó mà không đẹp lòng Chúa hay là không. Và kính thưa quý vị, trong thời gian đó thì hội thánh này đã làm cái chuyện đó. Và mục tiêu của chúng ta hôm nay là không phải mình nghĩ về điều gì, nhưng mà mình nghĩ rằng là chính mình đó, có bao giờ mình gặp cái trường hợp như vậy hay không? Và khi mình bị thử thách như vậy đó, mình có để lời của Chúa chỉ huy cái đời sống của mình hay không? Hay là mình dựa theo cái áp lực ở bên ngoài? Một phần kế tiếp đó là hội thánh này đó là một hội thánh chấp nhận người dạy đạo giả. Thì trong một lần nữa, ông nói rằng là tôi ngạc nhiên thấy anh chị em vội vã từ bỏ đấng đã kêu anh chị em. Tôi thấy một người đã vội vã từ bỏ và không những từ bỏ thôi, mà phần kế tiếp là để theo một phúc âm khác. Cách mình suy nghĩ ở đây là phải có một người nào đó giảng về phúc âm khác. Và hội thánh đã theo cái sự giảng một phúc âm khác ở trong cái thời đó, ở trong hội thánh này. Khi đọc đến đây thì tôi lại bắt đầu suy nghĩ, tại sao hội thánh có thể thỏa hiệp, không những thỏa hiệp mà thôi mà lại chấp nhận người giảng đạo giả? Tại sao như vậy? Phải chăng là hội thánh nó không phân biệt được thế nào là đạo giả và thế nào là đạo thật? Làm sao để hội thánh có thể tránh lời giả mạo? Làm sao hội thánh có thể là một người học trò ở trong lời của Chúa và theo lời của Chúa để làm theo lời của Chúa giống như là Chúa muốn mình làm? Tôi suy nghĩ thì tôi thấy là chính bây giờ, thưa quý vị, chuyện này đã xảy ra. Tôi xin đọc một cái bài ở trong mà tôi kiếm thấy, tôi gọi là cái Prosperity Christianity. Thì nói gọi là ngắn là họ theo những cái gì mà họ gọi là popular with the culture, nghĩa là những điều gì mà người ta muốn nghe đó thì họ giảng cái điều đó. Yeah. Một cái bài tôi đọc hôm nay đó thì nói rằng là Trong một nhà thờ thỏa hiệp ngày nay, việc rao giảng về tội lỗi không được ưa chuộng. Áp dụng như thế nào? Nghĩa là trong những bài giảng không có nói về sự Chúa righteous, là Chúa tuy là Chúa yêu thương nhưng mà Chúa cũng gọi là holy nữa. Trong cái nhà thờ này không có nói vấn đề đó. Chỉ nói là Chúa yêu thương mà thôi. Chỉ nói rằng là Chúa có chương trình cho quý bạn. Mình chỉ cần có một cái gọi là cái tinh thần lạc quan mà thôi, positive thinking. Chuyện đó có xảy ra. Thì như vậy thì chúng ta không có nên làm cái chuyện đó. Tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta khi mà học lời của Chúa, cũng như là tất cả chúng ta khi mà hướng dẫn người nào ở trong nhóm, thì mình cần phải đặt cái vấn đề là Chúa muốn mình làm cái gì. Đừng có thêm cái này thêm cái kia, dạ thưa quý vị. Làm sao mình có thể deal với những vấn đề này? Thưa quý vị, ở trong cái phần kế tiếp, tôi nghĩ là trong câu số 7, thì Phaolô nói như thế này. Khi mà gặp cái trường hợp như vậy đó, thì mình cần phải để cho phúc âm, những lời của Chúa làm chủ tất cả những cái ý mà mình muốn làm. Câu số 8 và câu số 9 nói rằng là: nhưng nếu ai, dù chính mình chúng tôi hay một thiên sứ từ trời truyền bá một phúc âm nào khác với phúc âm chúng tôi đã truyền dạy cho anh chị em, thì kẻ ấy đáng bị nguyền rủa. Những phúc âm nào mình đã nghe nhưng mà có một phúc âm khác ngược lại như vậy, thì mình bắt buộc là mình không có nghe. Mình không có để cho người nào giảng cho mình hoặc là chia sẻ cho mình những cái điều gì ngoại trừ những điều gì có ở trong Kinh Thánh. Ông Phaolô nói với nhà thờ Galati rằng là bất cứ ai công bố một phúc âm sai sẽ là một sự nguyền rủa. Và trong câu số 10 thì ông nói như thế này: vậy giờ đây tôi cố gắng để mọi để được lòng loài người hay là Đức Chúa Trời. Câu số 10 nói như vậy: hay tôi cố tìm cách làm đẹp lòng loài người chăng? Nên tôi vẫn muốn làm đẹp lòng loài người thì tôi không phải là đầy tớ của Chúa cứu thế. Nếu chúng ta cố gắng để làm hài lòng mọi người hoặc làm đầy tớ ngay lằn ràng buộc của Đấng Christ, thì chúng ta không có thể làm cả hai. Chúng ta chỉ làm theo lời của Chúa mà thôi. Tôi xin chia sẻ một cái kinh nghiệm học Kinh Thánh của chúng tôi trong nhóm nhỏ. Thì đó là một cái gương của ông Joshua. Joshua là một người gọi là một cái type, là một người giống như là hình ảnh của Đức Chúa Giêsu. Thì khi mà ông đến cùng một thời gian ông ở dưới cái sự giảng dạy của ông Môi-se, thì ông làm theo. Và đến khi mà ông hướng dẫn dân chúng đó, thì ông cũng có những đức tính gần gũi Chúa giống như là ông Môi-se. Ở trong Giô-suê đoạn 3 thì nói như thế này: sáng sớm hôm sau, Giô-suê và toàn dân Israel rời Acacia. Họ đến sông Giô-đăng, đóng lều bên bờ trước khi băng qua sông. Sau 3 ngày, các cấp chỉ huy đi khắp lều dân, các lều quân thông báo lệnh này cho dân chúng: khi các ngươi thấy thầy tế lễ người Lê-vi khiêng rương của Chúa là thượng đế của đồng bào, thì hãy lên đường đi theo. Như thế các ngươi sẽ biết đi lối nào, vì các ngươi chưa hề đến đó bao giờ. Nhưng đừng theo quá sát, hãy đi sau các rương ít nhất 1.000 thước. Thì chúng tôi học được rằng là cái sự để cái rương giao ước, rương giao ước là cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thì ông bắt đầu cái cuộc hành trình vào đất Canaan bằng cách là ông hay sáng sớm dậy sớm Và một người như vậy thì để thời giờ để hỏi cùng ý Chúa, và Chúa cũng đến cùng với ông. Thì khi mà ông để Đức Chúa Trời hành động trong đời của ông, thì ông thấy rằng là, và chúng ta cũng thấy rằng là Chúa đã hành động, và qua những cái sự mà ông đi đánh dân Canaan, Chúa đã ở cùng ông. Mà sức của ông không có được bao nhiêu, nhưng mà Chúa đã ở cùng ông và ông đã thắng. Đó là việc mà chúng ta để lời của Chúa ngự vào trong đời sống của mình. Kính thưa quý vị, ở trong một đoạn khác mà tôi cũng xin chia sẻ ở đây, một đoạn đó, đó là một cái nhân vật khác cũng ở trong cái thời đó, có một vị có thể là một người tên là Acan. Trong đoạn 7 Giô-suê nói rằng là: nhưng dân Israel không vâng lời Chúa. Có một người tên Acan thuộc chi tộc Giu-đa. Acan là con của Cạt-mi, cháu Sáp-đi, con của Sê-ha. Acan giữ một phần thứ đã được biệt riêng cho Chúa, nên ngài nổi giận cùng dân Israel. Và cũng biết rằng là cái kết quả cái thời đó là khi mà sau khi đã đánh thắng Jericho, toàn dân Do Thái nói rằng là chỗ này ít người, không sao hết, mình có thể dẹp họ ngay. Và khi mà họ tường trình cùng Giô-suê, thì ông nói rằng là chỉ cần mang 2-3 ngàn quân là đủ rồi, không cần toàn thể quân. Và trong cái sự mà họ làm như vậy đó, đó thì có một số người nói rằng là lý do mà đánh là bị dân Ai đánh bại đó, thì một số người nói rằng là tại vì ông này đó, ông mang một cái số riêng biệt riêng cho Chúa mà ông đã giữ riêng cho mình. Nhưng mà tôi suy nghĩ lại thì nghĩ rằng là cái đó từ bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ trong đầu. Cái sự mà dân Do Thái thời đó ở dưới cái sự lãnh đạo của Giô-suê đã thắng, và cái sự thắng đó làm cho họ kiêu ngạo, và sự họ kiêu ngạo đã coi thường Chúa của chúng ta. Thành ra mình có nên để chuyện đó xảy ra hay là không? Xin fast forward qua cái picture, hai cái picture cuối cùng. Tôi muốn đọc ở đây. Hình con cá. Xin đọc con cá. Đây là hình mà tôi kỳ vừa rồi thì tôi thấy mục sư cho cái ví dụ này hay quá. Thì đây nói về cái sự tự do thật của cái đốc nhân là gì, thì tôi nghĩ rằng là chắc mình biết rồi phải không ạ? Nhưng mà trong đây đó thì nói rằng là Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 13 đến câu 17, tôi xin đọc ở đây: hãy sống như những người tự do, nhưng chớ lấy sự tự do làm bình phong che đậy những việc ác, nhưng hãy làm như các nô lệ của Đức Chúa Trời. Và tôi thấy cái hình này tại vì cái sự tự do của con cá đó là ở trong nước, như là nếu mình ở trong Chúa mình có sự tự do mọi đàng, nhưng mà nếu mình đi ra ngoài cái lời của Chúa thì cá mà lên bờ mà không có nước thì sao ạ? Không có sống lâu. Cá khô. Fast forward to the next picture. Tôi nghĩ rằng là chắc coi đây quý vị cũng biết là muốn nói cái gì phải không ạ? Nho này là nho tươi ở trong cành, nhưng không phải nho khô. Ta là cây nho thật, cha ta là người trồng nho. Câu số 4 nói được là: hãy cứ ở trong ta, thì ta ở trong các ngươi. Như nhánh nho không thể tự nó kết quả nếu không dính vào cây nho, thì cũng vậy, các ngươi không thể tự mình kết quả nếu không ở trong ta. Thành ra áp dụng lại ở trong cái đề tài này đó, thì thứ nhất là mình không có thỏa hiệp trong vấn đề tâm linh lời của Chúa. Mình không có thỏa hiệp trong vấn đề dùng lời của Chúa để làm cái việc gì khác, mình chỉ ở trong Chúa và ở trong Chúa mà thôi. Mình không có để người khác chia sẻ cho mình điều gì nữa ngoại trừ những điều đó ở trong Kinh Thánh. Đó nghĩa là sao? Dạ, thứ nhất là mình phải học kinh thánh nhiều, phải không ạ? Dạ, mình đọc. Mà đọc với tấm lòng là thưa Chúa, con đã cố gắng làm những điều này rồi. Con nghe lời của Chúa rồi. Bây giờ xin Chúa cho con biết là áp dụng như thế nào. Dạ. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng trong đường lối tôi. Dạ. Làm trong mọi việc thì mình cảm tạ Chúa. Dạ, cảm tạ Chúa. Và xin Chúa ở cùng với mình ở trong mọi đường. Có một cái ví dụ mà tôi thấy rất hay. Tôi xin kể đây là trong khi mà giống như mình chấm dứt. Có một vị mục sư kia đó, thì tôi không muốn nói tên ở đây, nhưng mà chắc là tôi nói chắc cũng bị hiểu rồi. Ông này lớn tuổi rồi. Yeah. Ông nói người đó là rất là miền Nam, nhưng mà rất là bình dân. Ông nói là có một cái đứa mẹ kia đó, thì nó nghe một cái câu kinh thánh trong một bài thánh ca. Nó thích quá, mà nó thì không có nhiều lời. Nó muốn hát lại. Thì lúc nào nó hát ôi, xong nó hát lại ôi, ôi. Cái này ông nội nó kêu lại, mày hát gì vậy? Nói là con có một cái bài thánh ca mà con thích quá, nhưng mà con không có biết lời. Thì quý vị biết bài đó là gì không ạ? Yeah. Giê-xu Chúa ta là bạn thật. Yeah. Ôi Giê-xu Chúa ta là bạn thật. Dạ, mọi điều mà mình gặp khó khăn tại vì mình không đến cùng với Chúa. Dạ. Nên mình để với Chúa ở cùng trong lòng của mình, và tốt nhất là trong cái thời này gặp nhiều khó khăn, thành ra mình đọc lời của Chúa rồi, mình có để, dạ, mình tôi nghĩ là cái câu trả lời là mình phải để lời của Chúa ngự trị trong lời của mình. Xin Chúa ở cùng tôi và quý ông bà anh chị em, để chúng ta không thỏa hiệp lời của Chúa trong hội thánh của Chúa, trong cá nhân của mình, trong gia đình của mình. Amen.